Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong Thi Thiên đoạn 122 với tựa đề là Tại sao phải thờ phượng. Khi thăm dò ý kiến tại sao người ta không đi nhà thờ thì có nhiều lý do đưa ra, nhưng mà một trong những lý do đó đưa ra là trong nhà thờ có nhiều người giả hình quá cho nên họ không đi. Thưa quý vị, nếu quý vị là con cái của Chúa, nếu quý vị đi nhà thờ, nếu quý vị nghe cái câu như vậy thì chắc chúng ta rất là đau buồn, phải không quý vị? Tác giả Philip Yancey, ông nói ông không muốn đến nhà thờ vì thấy tại nhà thờ có nhiều người giả hình. Cho đến khi có một ý nghĩ đến với ông, đó là ông nói rằng hội thánh của tôi sẽ như thế nào nếu người trong hội thánh đều giống như tôi. Và từ đó thay đổi ý nghĩ của ông, tư tưởng của ông, và ông quyết định quan tâm đi nhà thờ, lo cho đời sống tâm linh của chính mình, chứ không có quan tâm đến người khác suy nghĩ như thế nào. Thưa quý vị, nhiều người đưa ra nhiều lý do khác, chẳng hạn như tôi quá bận, tôi đi làm một tuần 5 ngày, 6 ngày và chỉ có ngày Chủ nhật để mà dọn dẹp nhà cửa hay là mua sắm chuẩn bị cho một tuần sắp đến. Hay là có người nói rằng ô, suốt tuần tôi phải về sớm và tôi chỉ có được ngày Chủ nhật để mà ngủ trễ hơn. Hay là có người nói rằng tôi có một cái kinh nghiệm đau ở trong nhà thờ và tôi không muốn đến nhà thờ nữa. Với cái lý do cuối cùng, tôi có một kinh nghiệm đau ở trong nhà thờ và tôi không muốn đến nhà thờ nữa, thì chúng ta có thể hỏi rằng nếu chúng ta có một cái kinh nghiệm ăn một thức ăn dở ở tại một nhà hàng, có phải rằng như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ đi nhà hàng nữa, phải không? Không, chúng ta tiếp tục đi, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta không đi đến nhà hàng đó thôi. Nhưng mà nếu có một người nào giới thiệu một nhà hàng ngon, giả sử như mà Bắc Kinh mà nói nhà hàng nào ngon đó, thì quý vị đi đó là chắc chắn là bảo đảm đồ ăn sẽ ngon. Chúng ta không có thể nào nói ô, nhà hàng dở quá rồi chúng ta không đi nhà hàng nữa và ở nhà rồi đôi lúc chỉ ăn mì gói mà thôi. Nếu chúng ta nhắc nhở khích lệ một người đi nhà thờ, thưa quý vị, chúng ta cần cầu nguyện và nhờ cậy Chúa để Chúa cảnh tỉnh, cáo trách họ đến với hội thánh của Chúa. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình có thể thuyết phục hay là nói để người ta đến với Chúa. Trở lại với đề tài của chúng ta hôm nay, tại sao chúng ta phải thờ phượng. Thưa quý vị, trước hết chúng ta định nghĩa hay là giải thích chữ thờ phượng. Thờ phượng là gì? Trong tiếng Anh, định nghĩa thờ phượng là dâng một sự cung kính, dâng một sự tôn nghiêm lên Chúa hay là Đấng Thiêng Liêng. Đức Chúa Trời là Đấng mà đáng để chúng ta tôn vinh, thờ phượng, ca tụng. Thờ phượng là đáp ứng của chúng ta với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời cao cả và những điều mà Ngài làm. Khi chúng ta tin và nhận biết điều này, thưa quý vị, thì không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta đến nhà thờ để thờ của Chúa, bởi vì nó là điều ưu tiên đầu tiên trong đời sống của chúng ta. Nhà thần học Karl Barth, người Thụy Sĩ, ông nói rằng thờ phượng là điều cần thiết nhất, là một cái hành động vinh quang giá trị nhất trong đời sống của một người. Thờ phượng là điều cần thiết nhất, là một hành động vinh quang giá trị nhất trong đời sống của một người. Nhưng mà thưa quý vị, chắc quý vị cũng nghe nhiều người thương lượng với Chúa về việc thờ phượng Chúa. Có người nói rằng nếu tôi theo Chúa, tôi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, thì Ngài phải ban phước cho tôi. Nếu tôi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, nếu tôi theo Chúa thì Ngài phải ban phước cho tôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu tôi gặp khó khăn trong đời sống, nếu tôi không được những điều mà như là tôi mong muốn, thì tôi sẽ bỏ Chúa, tôi sẽ không đi nhà thờ. Phải không quý vị? Nhưng thưa Hội Thánh, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta học để đối phó những khó khăn hay là những dễ dàng trong cuộc sống. Chúng ta học về niềm tin, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, dù có điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, theo ý muốn của chúng ta hay là không theo ý muốn của chúng ta. Cũng có một số người đi đến nhà thờ thờ phượng Chúa để mà được giải trí hay là để được vui thích. Họ cho rằng nếu nhà thờ là nơi vui, là nơi để mà thưởng thức thì họ sẽ đến, và nơi nào không vui thì thôi. Theo quan niệm của những người này thì nhà thờ giống như là một cái chỗ hội trường, hay là một nơi mà trình diễn, hay là nơi giống như là một cái show Paris by Night, đến đó để mà được vui. Nhưng mà thưa quý vị, điều quan trọng ở cuối giờ thờ phượng, nếu Đức Chúa Trời vừa lòng thì mới là điều quan trọng. Bây giờ chúng ta xem lý do David nói trong câu 1: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, tại đây David biết rằng ông đến nhà của Đức Giê-hô-va thì trước hết ông sẽ gặp những người cùng niềm tin. Ông biết rằng khi ông đến nhà của Đức Giê-hô-va để thờ phượng Ngài thì ông sẽ được ra mắt trước một Đức Chúa Trời cao cả quyền năng. Ông biết rằng ông đến nhà của Đức Giê-hô-va thì ông sẽ được nhắc nhở, ông sẽ được dạy về luật pháp của Đức Chúa Trời hay là lời của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng khi ông đến nhà của Đức Giê-hô-va thì ông sẽ được gần Chúa hơn. Ông biết rằng ông đến đây thì ông sẽ học về cuộc đời sẽ như thế nào. Ông biết rằng khi ông đến nhà của Đức Giê-hô-va thì ông sẽ được sức mạnh để bước đi trong những ngày trong tương lai. Do đó thưa quý vị, không có gì ngăn cản David đến nhà của Đức Giê-hô-va để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói, tôi vui mừng khi người khác nói với tôi hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va, hay là người khác cùng nhau rủ nhau đến nhà Đức Giê-hô-va để thờ phượng Ngài. Thưa Hội Thánh, một câu hỏi mà chúng ta cần suy nghĩ lại với chính mình: quý vị có vui mừng để đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa cùng với con dân của Chúa hay không? Chúng ta có hết lòng, hết tâm trí để ra mắt trước một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả hơn là bạn bè của chúng ta, hay là hơn một cái đám cưới, hay là hơn một buổi tiệc nào của người thân của chúng ta hay không? Chúng ta cứ ưu tiên để sự thờ phượng Chúa là điều mà đầu tiên trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta thấy rằng đến nhà của Đức Giê-hô-va thờ phượng là điều của nhiều người, của một hội chúng, chứ không phải là riêng của chỉ một người nào hết. Trong Lê-vi ký đoạn 23 câu 3 chép rằng người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức là một sự nhóm hiệp thánh. Trong Cựu Ước, Chúa lập ra ngày nghỉ, ngày Sa-bát, và ngày này để làm gì? Trong câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc qua là một ngày nghỉ, tức là một sự nhóm hiệp thánh. Thưa quý vị, cái chữ mà chúng ta để ý tại đây á, cái chữ mà nhóm hiệp, một người có thể nhóm hiệp được không thưa quý vị? Không. Nhóm hiệp thì cần có bao nhiêu người? Ít nhất là hai người, phải không quý vị? Hay là nói chung là số nhiều. Là một cái ngày mà nghỉ, một ngày thờ phượng, một sự nhóm hiệp của những người thánh lại để mà thờ phượng Chúa với nhau. Ông Paul Tournier, ông nói rằng có hai điều mà chúng ta không có thể tự làm một mình. Điều thứ nhất là hôn nhân, và điều thứ hai là một người tin Chúa. Quý vị có thể nào có thể có hôn nhân mà chỉ một mình quý vị không? Không được phải không quý vị? Chắc chắn là không. Quý vị có thể tự sống một mình, ngay cả thậm chí quý vị có thể nuôi con một mình, nhưng mà quý vị không thể nào có một hôn nhân mà chỉ một mình quý vị mà thôi, phải không quý vị? Cũng tương tự, người tin Chúa là một phần trong chi thể hay là trong thân thể của Chúa. Một cái tay, một cái chân thì cần phải dính liền với lại thân thể, phải không quý vị? Một cái tay, một cái chân hay là một phần nào của thân thể mà không dính liền vào thân thể thì sao thưa quý vị? Thì nó sẽ chết và không ích lợi gì cả. Do đó mỗi người tin Chúa đều cần lẫn nhau. Một điểm khác nữa thưa quý vị, một số người đến nhà thờ, thờ phượng Chúa ngày nay như là một thính giả hay là một khán giả. Họ có thái độ đến để xem hội thánh có chương trình gì, có những bài hát như thế nào, hay là xem mục sư giảng lời Chúa như thế nào. Nhưng mà thái độ chúng ta cần có khi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa là mỗi chúng ta thưa quý vị đều cần tham dự vào trong sự thờ phượng Chúa. Có nghĩa là sao? Ví dụ khi hội thánh hát, chúng ta cùng nhau hát. Khi hội thánh đọc lời kinh thánh, chúng ta cùng đọc chung lời kinh thánh. Khi hội thánh cầu nguyện, chúng ta đồng một lòng hiệp mũi ý cầu nguyện. Khi hội thánh học kinh thánh chung, chúng ta cùng học kinh thánh chung để tâm trí của mình chung với nhau. Chúng ta không đến nhà thờ như là một khán giả đến xem một chương trình nhạc. Chúng ta không đến nhà thờ để xem những người đứng ở trên trình diễn như là một ca sĩ hay là một những người mà đóng một vở tuồng, một vở kịch. Thưa hội thánh, khi chúng ta đến nhà thờ, ai là người khán giả trong chương trình thờ phượng? Đức Chúa Trời là khán giả, và tất cả chúng ta là những người góp phần để mà tôn vinh, thờ phượng, ca tụng Chúa. Điều quan trọng nữa, khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta không hỏi là tôi đã nhận được gì hôm nay, nhưng mà chúng ta cần hỏi câu hỏi rằng Đức Chúa Trời có vui lòng qua sự thờ phượng của chính tôi trong sự thờ phượng Chúa hôm nay hay không. Chúng ta không hỏi là Đức Chúa Trời có vui lòng với người bên cạnh hay là nhìn thấy người bên cạnh như thế nào, nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi với chính mình, Đức Chúa Trời có vui lòng trong sự thờ phượng của chúng ta hay không? Chúng ta có để hết lòng tôn vinh thờ phượng Chúa hay không? Nhanh hơn một tí, đi xuống mấy câu ở phía dưới trong câu 3 và câu 4. Tác giả Thi Thiên ví sánh thành Jerusalem có những viên gạch kết lại và chắc chắn. Thưa quý vị, đời sống của một người tin Chúa, chúng ta cũng giống như là những viên gạch gắn chặt lại với nhau trong thân thể của Chúa. Nếu không có đến thờ phượng Đức Chúa Trời cùng con dân của Chúa, như là một bức tường mà nó thiếu nhiều viên gạch ở trong đó thưa quý vị, và chắc chắn rằng bức tường đó sẽ không chắc chắn. Và thân thể của Chúa cũng tương tự như vậy. Trong Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Thưa hội thánh, có nhiều khi chúng ta mỏi mệt, chúng ta không hứng thú đến thờ phượng Chúa, Nhưng mà điều răn thứ tư của Chúa dạy là hãy biệt riêng ra một ngày để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì dầu muốn dầu không, và khi chúng ta quyết tâm trung tín trong sự thờ phượng, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy đức tin của mình, sự hiểu biết của mình, sự liên hệ với Chúa của mình sẽ được gia tăng nhiều hơn và tăng trưởng nhiều hơn. Trong câu 5, tại nơi nhà Đức Giê-hô-va thì có lập các ngôi đoán xét. Ngôi đoán xét là ngôi như thế nào thưa quý vị? Đoán xét nói về vấn đề xét xử phải không? Đoán xét là nơi mà phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Nơi hội thánh của Chúa là nơi để mà phân biệt đúng sai thật giả. Thưa hội thánh, chúng ta sống trong cái xã hội ngày nay đúng và sai không phân biệt được. Xã hội ngày nay văn minh cho những điều sai là đúng và cho những điều đúng là sai. Và do đó chúng ta cần đến đền thờ của Đức Chúa Trời để dựa trên luật pháp của Chúa, để cùng học, để phân biệt điều nào là đúng, điều nào là sai, dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Trong câu 6 và câu 7, tác giả Thi Thiên cầu hòa bình cho Jerusalem, và người nào yêu mến Jerusalem sẽ được thành vượng. Thưa hội thánh, Jerusalem tại đây như là một đền thờ của Đức Chúa Trời, là nơi thờ của Chúa. Con dân của Chúa đến để thờ phượng. Hội thánh của Chúa ngày nay họp lại trong đền thờ để mà thờ phượng Chúa. Những ai yêu mến đến đền thờ của Chúa, Chúa sẽ ban phước lại trên cho người đó. Trong Ê-sai đoạn 58 câu 13 chép rằng: nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ngươi cưỡi lên nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va phán như vậy. Thưa quý vị, lời hứa của Chúa: nếu để biệt riêng ra ngày thờ phượng Chúa là ngày vui thích và coi đó như là ngày thánh để đáng kính thờ phượng Đức Giê-hô-va, thì Chúa sẽ ban phước và Chúa sẽ nâng đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi quý vị ông bà chị em. Chúng ta sẽ tiếp cùng nguyện.